là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Đặng Văn Long, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, dự khai trương Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái.
Sở Y tế Yên Bái phát động tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2019.
Huyện Văn Yên kiên cố 50 km đường giao thông ở vùng sâu vùng xa.
Giá thịt lợn hơi liên tục tăng khiến người dân lo lắng. Tiếp đó là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đã tổ chức khai trương. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tới dự. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngân hàng nông nghiệp và tổ chức sắp xếp lại mạng lưới hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái được thành lập ngày 20 tháng 10 năm 2019 với chức năng nhiệm vụ là chi nhánh loại 1, hạng 1. Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái có 192 cán bộ. Mạng lưới hoạt động bao gồm hội sở và 3 chi nhánh loại 2 trực thuộc là Yên Bình, Lục Yên và Văn Yên. Tổng nguồn vốn huy động đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 480 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ, đạt 99,8% kế hoạch năm. Trụ sở chính giao sau khi tách chi nhánh. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế là trên 4.800 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, đạt 96,9% kế hoạch năm. Trụ sở chính giao sau khi tách chi nhánh, số lượng khách hàng là trên 87.000. Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương ghi nhận những kết quả và đóng góp của Agribank Yên Bái trong thời gian qua. Nhấn mạnh, Agribank là đơn vị đầu tư chủ lực trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân của tỉnh Yên Bái. Đồng chí Tạ Văn Long đề nghị thời gian tới, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái cần nhanh chóng ổn định cơ cấu lại tổ chức bộ máy, bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tập trung ưu tiên nguồn vốn cho nông nghiệp, phục vụ đắc lực cho chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái cần tăng cường công tác quản lý, thanh tra kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng thương mại trên địa bàn hoạt động. Đồng chí cũng khẳng định tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện, hành lang pháp lý, môi trường kinh doanh để các ngân hàng nói chung và Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái nói riêng ngày càng phát triển vững mạnh, an toàn và hiệu quả.
Sáng nay, Sở Y tế Yên Bái đã phối hợp với huyện Lục Yên tổ chức lễ phát động tháng hành động phòng chống HIV/AIDS năm 2019. Hiện nay toàn tỉnh có trên 5.890 người nhiễm HIV, trong đó 1.586 người đã tử vong, 2.249 số người còn sống hiện đang quản lý, 9 huyện thị và thành phố và 164 xã phường có người nhiễm HIV. Đường lây truyền HIV trên địa bàn tỉnh chủ yếu là qua đường tình dục và đường máu, tỷ lệ nhiễm toàn tỉnh là 0,52%. Mặc dù dịch HIV đã có xu hướng giảm, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn những nguy cơ bùng phát nếu không có những biện pháp can thiệp mạnh mẽ và hiệu quả. Tại huyện Lục Yên hiện có 357 người nhiễm HIV, trong đó có 120 trường hợp tử vong. Số người đang điều trị ARV là 94 người, đáp ứng tốt với thuốc điều trị. 23 người nhiễm HIV ngoài cộng đồng vẫn chưa tham gia điều trị. Năm 2019 với chủ đề Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS nhằm thực hiện các mục tiêu 90-90-90 và các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020, tiến tới kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030. Để triển khai hiệu quả hành động phòng chống HIV/AIDS trong thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành các cấp, tiếp tục duy trì hệ thống tổ chức phòng chống HIV/AIDS từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, đẩy mạnh thực hiện giải pháp bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV, tuyên truyền vận động người nhiễm HIV tự nguyện mua thẻ bảo hiểm y tế, đảm bảo hướng tới mục tiêu đưa 90% số người nhiễm HIV điều trị ARV, đổi mới đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong xã hội, thay đổi thái độ, hành vị đối với người nhiễm HIV/AIDS, chống kỳ thị và phân biệt đối với người nhiễm HIV/AIDS. Tại lễ phát động, Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV tỉnh đã tặng 6 suất quà cho 6 gia đình có người nhiễm HIV, đến thăm hỏi và tặng quà cho 2 hộ gia đình bị nhiễm HIV tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên.
Thời gian qua, huyện Văn Yên đã tranh thủ tối đa các nguồn lực để phát triển kết cấu kinh tế, hạ tầng, xã hội, trong đó đặc biệt chú trọng đến phát triển đường giao thông nông thôn. Đến nay, huyện đã kiên cố được trên 143 km đường giao thông nông thôn, mở mới và mở rộng hơn 40 km. Xây mới 32 cây cầu ngầm tràn với tổng giá trị thực hiện trên 100 tỷ đồng. Trong đó vốn nhà nước hỗ trợ gần 83 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 19 tỷ đồng. Nhân dân cũng đã hiến trên 144.000 m2 đất. Toàn huyện đến nay đã cứng hóa được 414 km đường giao thông, đạt tỷ lệ gần 40%. Thời gian qua tranh thủ các nguồn lực của nhà nước, huyện đã tập trung sửa chữa nâng cấp 40 km đường Mậu A Mỏ Vàng An Lương, 5 km đường Phong Dụ Hạ Xuân Tầm, 18 km đường Đại Sơn Nà Hầu, 15 km đường Lâm Giang Lăng Thíp. Đặc biệt từ năm 2018 đến nay, huyện Văn Yên đã thi công tiến hành 32 km đường giao thông đặc thù. Huyện phấn đấu hết năm 2019 sẽ làm được 50 km với tổng kinh phí đầu tư trên 20 tỷ đồng, 100% vốn ngân sách huyện. Đường đặc thù được làm tại các thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã 135 như Mỏ Vàng, Lang Thíp, Châu Quế Thượng, Phong Dụ Thượng, Xuân Tầm, Na Hầu. Đường có chiều rộng 1m, dày 12cm, đảm bảo giao thông cho người dân vùng khó khăn đi lại thuận lợi trong 4 mùa.
Đến nay, huyện Bình đã thành lập được 339 tổ tiết kiệm và vay vốn trực thuộc các tổ chức chính trị xã hội. Từ đầu năm đến nay, đã có gần 3.000 lượt khách hàng được vay vốn với tổng số tiền hơn 114 tỷ đồng. Chương trình cho vay hộ nghèo dư nợ đạt trên 176 tỷ, với trên 4.430 khách hàng cho vay hộ cận nghèo dư nợ đạt trên 73 tỷ. Cho vay hộ mới thoát nghèo dư nợ gần 38 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ của các chính sách tín dụng đạt trên 467 tỷ đồng, tăng hơn 40 tỷ đồng so với năm 2018, nợ có hạn chiếm 0,06% tổng dư nợ.
Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý Bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Trạm Tấu đã trồng mới được hơn 360 ha rừng, đạt 110% kế hoạch năm. Trong đó có 200 ha cây sơn tra trồng xen vào những diện tích rừng nghèo kiệt, 44 ha thông mã vĩ trồng thay thế rừng phòng hộ và trên 40 ha trồng theo dự án GIT, chủ yếu là các loại cây như dổi, re, pơ mu. Diện tích rừng trồng tập trung chủ yếu ở các xã Bản Mù, Bản Công, Làng Nhì, Tà Si Láng, Túc Đán. Tỷ lệ cây sống đạt 98%. Cùng với đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu còn thực hiện tốt công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng cho trên 160 hợp đồng với trên 5.600 hộ nhận khoán. Nhờ vậy đã bảo vệ tốt trên 33.600 ha rừng phòng hộ đầu nguồn trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi khiến giá thịt lợn hơi tăng liên tục trong 2 tháng gần đây. Tuy nhiên, kéo theo đó là sức mua giảm, đây cũng là những lo lắng của người tiêu dùng và các tiểu thương, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây, giá thịt lợn hơi đã tăng từ 68.000 đồng đến gần 80.000 đồng 1 kg. Giá thịt lợn các loại bán lẻ tại các chợ cũng tăng lên 130-150.000 đồng 1 kg. Nhiều người tiêu dùng cho biết, thịt lợn là món ăn quen thuộc nên khi giá thịt lợn tăng cao thì người tiêu dùng buộc phải giảm chứ không thể bỏ để thay thế các món ăn khác. Vì vậy, giá tăng quá nhanh hiện nay đã khiến không ít người tiêu dùng phải đắn đo, nhất là với những người có mức thu nhập thấp hoặc trung bình. Bà Nguyễn Thị Tâm, người tiêu dùng tại thành phố Yên Bái cho biết.
Trước đây chúng tôi muốn ăn nửa cân thì bây giờ chúng tôi chỉ dám ăn 3 lạng thôi, tại vì nó đắt quá, khó khăn cho đời sống của bà con. Nhìn chung nhà ai thế, vâng, trước đây ăn nhiều thì bây giờ chỉ ăn ít thôi vậy. Đến Tết mà lợn tăng giá quá thì chúng tôi đành ăn thật ít đi và chúng tôi nuôi thêm mấy con gà từ nay. Đến Tết thì chúng tôi mổ gà.
Bà Nguyễn Thị Ong, một người tiêu dùng cho biết thêm.
Cũng phải rẻ rẻ như đợt trước ấy, 8, 9, 10 nghìn còn được, bây giờ 14, 15 nghìn thì chúng tôi thấy quá khổ.
Chị Đỗ Thị Tuyến, tiểu thương tại chợ Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết, trước đây khi giá lợn hơi còn ở mức 40-45 ngàn đồng 1 kg, thì việc buôn bán thịt lợn của gia đình cũng như các tiểu thương trong chợ Nam Cường khá thuận lợi. Trung bình một ngày, quầy thịt của chị có thể bán ra được 2 con lợn thịt, nhưng thời gian gần đây, giá lợn thịt, lợn hơi tăng quá nhanh, thậm chí từ ngày hôm trước đến hôm sau, lợn hơi đã tăng vài giá, khiến việc tiêu thụ lợn tại quầy cũng gặp nhiều khó khăn do sức mua giảm đáng kể. Chị Đỗ Thị Tuyến, tiểu thương chợ Nam Cường, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Chị là sẽ bán là giảm đi này, người dân này ăn ít đi mà lại xong khi đó là bán rất là khó khăn. Ngày xưa thì bọn chị có bán ra là có 80.000 một cân thịt thôi thì là nó vừa túi tiền của khách thì người ta sẽ ăn, ví dụ như mức người ta ăn độ 5 lạng mà mình ép được 7 lạng là người ta vẫn ăn, nhưng mà bây giờ nó lại lên hẳn 340 một cân thịt lợn như này. Thì là người dân người ta đáng nhẽ người ta mà ôm mà ăn 6 7 lạng giờ ăn chỉ 2 đến 3 lạng nên là bán rất là khó.
Giá thịt lợn hơi tăng liên tục từ đầu tháng 11 đến nay và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong khi đó, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đây cũng là thời điểm tiêu thụ thịt lợn tăng mạnh nhất trong năm. Tuy nhiên, do bệnh tả lợn châu Phi vẫn có khả năng tái diễn, nên người chăn nuôi thận trọng không tái đàn nhiều hay chuyển hướng sang nuôi các loại vật nuôi khác. Do đó, nguồn cung thịt lợn không tăng, khả năng giá lợn hơi, lợn thịt sẽ tiếp tục tăng. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho ngành chăn nuôi như khử trùng tiêu độc tại khu vực chăn nuôi bằng vôi bột hoặc hóa chất, vệ sinh khử trùng tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, hạn chế người không có nhiệm vụ ra vào khu vực chăn nuôi, có biện pháp ngăn chặn các loại vật khác đến khu vực chăn nuôi lợn, bám sát cơ sở hướng dẫn bà con, thận trọng tái đàn để bình ổn giá, tránh thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Bên cạnh đó, đội ngũ thú y cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y tại các lò mổ và tại quầy, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để lợn bệnh lưu thông trên thị trường. Chị Hoàng Thị Mai, cán bộ trạm thú y thành phố Yên Bái cho biết.
Thực ra thì bây giờ hàng sáng ấy là chúng tôi đến các lò mổ để kiểm tra, ví dụ như trên địa bàn tôi thì là có 3 lò mổ thì là tôi sẽ đến đấy tôi kiểm tra tại các lò mổ. Thế còn đâu là ở chợ này xong rồi bắt đầu thì mình sẽ ra chợ mình kiểm tra lại vệ sinh ở chợ này xem tình hình mọi người buôn bán như thế nào. Hàng ngày thì tôi vẫn ra chợ để tuyên truyền cho các hộ bán thịt lợn thì là người ta cũng chấp hành rất là tốt nên là người ta lấy thịt lợn là chất lượng rất là đảm bảo, không có lợn ốm, lợn chết gì, mà nếu như mà có lợn ốm, lợn chết thì đa phần là người ta cũng báo cho mình.
Với nhiều giải pháp bình ổn giá, thay thế nguồn thịt lợn bằng các loại thịt khác của các bộ ngành từ trung ương đến địa phương, hy vọng rằng từ nay đến Tết Nguyên đán, giá thịt lợn hơi và lợn thịt sẽ không tăng quá cao, khiến nhiều người dân phải lo lắng.
Thưa quý thính giả, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường về nông sản sạch, anh Nguyễn Văn Nam, thôn 4, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đã mạnh dạn đầu tư mô hình chăn nuôi gà an toàn với quy mô hàng nghìn con. Trải qua những khó khăn đến nay sau gần 10 năm gắn bó với con gà, những thành quả mà anh gặt hái được ngày hôm nay khiến nhiều người phải khâm phục. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu về cách làm của chàng trai trẻ này.
Năm 2010, anh Nguyễn Văn Nam, thôn 4, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên quyết định chăn nuôi giống gà Minh Dư với số lượng 100 con. Do chưa có kinh nghiệm nên anh đã tự mày mò nghiên cứu lên mạng internet rồi tìm hiểu các kỹ thuật chăm sóc nâng cao sức đề kháng cho đàn gà. Cùng với đó, anh còn chịu khó học hỏi thêm về kỹ thuật chăn nuôi áp dụng vào trang trại của gia đình. Anh Nam chia sẻ.
Ban đầu thì nuôi vài chục con ấy. Con cảm thấy nó mình cái thứ nhất là mình yêu nghề, cái thứ hai là mình nghĩ là cái nghề này có thể là nó đem lại lợi ích cho mình, như là mình thế là mình làm dần làm dần.
Nhận thấy thị trường ngày càng ưa chuộng sản phẩm sạch, ngay từ khi bắt tay vào chăn nuôi, anh Nam đã chọn chăn nuôi gà theo hướng an toàn. Đối với chuồng nuôi, anh chọn khu đất cao ráo, đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Mật độ nuôi được anh áp dụng chặt chẽ với khoảng 8 con gà 1m2. Bên cạnh đó, để đảm bảo gà chắc thịt thơm ngon, xung quanh chuồng nuôi, anh dành khoảng đất trống để làm khu thả gà, quây hàng rào, lưới, tường bao quanh và cách xa khu dân cư. Ngoài ra, để hạn chế mức thấp nhất dịch bệnh xảy ra, anh luôn tuân thủ đúng quy trình chăn nuôi gà thịt an toàn từ khâu chọn giống, chuồng trại, thức ăn, phòng bệnh nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.
Quy trình nuôi để con gà mà đạt được cái quy trình an toàn thực phẩm thì cái thứ nhất là từ con gà giống và con về là con gà phải khỏe mạnh, sạch bệnh. Cái thứ hai nữa là trong quy trình chăn nuôi thì phải làm đầy đủ quy trình thuốc, vaccine, phòng ngừa cho gà và tất cả những tiêu chuẩn về nước sạch, cám đủ tiêu chuẩn để cho con gà nó khỏe mạnh và phát triển tốt.
Bên cạnh đó, để đảm bảo vệ sinh, anh Nam còn sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi để xử lý phân nhằm hạn chế tối đa mùi hôi và dịch bệnh. Anh Nam cho biết.
Cái đệm lót của gà này thì mỗi một nứa gà bán xong thì mới thay để thay chất độn chuồng. Tại vì là chất độn này thì là mình trong cái giai đoạn mình chăn nuôi thì mình đã qua xử lý. Trong đó có phun khử trùng thường xuyên này, có chất men đắp chuồng này, thì có tất cả những cái vaccine mình làm của con gà nó sẽ đào thải ra phân, ra chất độn này thì nó sẽ hấp thụ trực tiếp vào con gà.
Nhờ tuân thủ chặt chẽ quy trình nuôi gà an toàn, anh Nam đã làm chủ được kỹ thuật chăn nuôi và có được những thành công bước đầu. Sau mỗi lứa, tổng đàn gà lại tăng lên. Đến nay, trang trại của gia đình anh đã có lên tới 3.000 con một lứa. Lứa trước, gối, lứa sau, trung bình mỗi năm anh nuôi được 5 lứa gà, đem lại nguồn thu trên 150 triệu đồng một năm. để đảm bảo đầu ra ổn định bền vững năm 2018, anh Nam cùng với 10 hộ chăn nuôi gà ở địa phương liên kết với nhau thành hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp MQ với quy mô 35.000 con gà. Với kinh nghiệm 10 năm chăn nuôi gà an toàn, anh Nam trực tiếp quản lý và phụ trách về kỹ thuật chăn nuôi. Nhờ sự sát sao trong công việc mà tình trạng dịch bệnh được kiểm soát, do đó tỷ lệ gà chết và hao hụt dưới 3%, gà phát triển khỏe mạnh, chất lượng thịt thơm ngon nên được thương lái và người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn và thường có giá cao hơn thị trường 5-7.000 đồng 1 kg. Anh Đào Như Hải, thành viên hợp tác xã cho biết.
Tôi tập trung vào làm trong hợp tác xã này và làm ở nhà thì nó nhỏ lẻ, nó được ít, nó may, cái may mún nó không cao. Thì tôi vào hợp tác xã này thì tôi thấy làm nó được nhiều hơn và số lượng gà nó lớn hơn. Thì cho cái đầu ra nó, người ta nhu cầu của cái đầu ra nó đảm bảo an toàn cho người ta mua và người ta có hàng mua liên tục.
Với sự mạnh dạn và đổi mới trong phương thức chăn nuôi, anh Nam không chỉ góp phần nâng cao thu nhập của gia đình mà còn mở hướng đi mới cho phát triển chăn nuôi gà ở xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, đồng thời giúp người dân có việc làm ổn định, vươn lên làm giàu.
Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn Yên Bái về tổ chức cuộc thi Thanh niên Yên Bái với công tác cải cách hành chính nhà nước. Sau gần 2 tháng phát động và triển khai từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 30 tháng 10 năm 2019, sáng nay ban tổ chức cuộc thi đã tổng kết trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt giải cao. Cuộc thi được tổ chức với hình thức thi trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với các thí sinh bắt buộc phải tham gia đủ 2 phần, gồm phần thi trắc nghiệm có 40 câu hỏi về các nội dung trong công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020. Phần thi tự luận, các thí sinh trình bày việc thực hiện công tác cải cách hành chính ở cơ quan đơn vị địa phương đang công tác, đồng thời đưa ra các giải pháp sáng kiến mang tính khả thi, áp dụng được vào thực tế. Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút đông đảo công chức viên chức và đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh tham gia với tổng số trên 6.500 bài dự thi. Nhân dịp này, ban tổ chức đã khen thưởng cho 11 tập thể và 16 cá nhân đạt giải cao, đồng thời vận động các đoàn viên thanh niên Yên Bái cùng chung tay cải cách hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử văn minh hiện đại trong thời gian tới.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã phát hiện, điều tra, xác minh làm rõ 125 vụ, 137 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, giảm gần 70 vụ, giảm 59 đối tượng. Trong đó nổi lên là các hành vi mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, lập chứng từ giả, chứng từ khống để thanh quyết toán các nguồn kinh phí, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, kinh doanh xăng dầu ngoài hệ thống phân phối. Đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã thu giữ gần 95 kg pháo nổ, 36 mét khối gỗ các loại, tịch thu 1.000 kg nhựa thông, tạm giữ 8,8 tấn đá cảnh, 100 triệu đồng tiền sai phạm, đã khởi tố 7 vụ, 13 bị can.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Ngày 21 tháng 11, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã nhóm họp tại Viên Áo để thảo luận về các bước đi mới nhất của Iran trong chương trình hạt nhân. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, IAEA yêu cầu Iran giải thích về sự xuất hiện thành phần urani tại một địa điểm chưa được nước này công bố trong bối cảnh thỏa thuận hạt nhân toàn diện ký năm 2015 đang đứng trước nguy cơ bị sụp đổ. Tại cuộc họp hội đồng điều hành, quyền giám đốc IAEA, ông Conen Feruta cho biết theo kế hoạch các quan chức của cơ quan này và Iran sẽ gặp nhau trong tuần tới tại Tehran để thảo luận về vấn đề này. Mặc dù IAEA chưa công bố tên địa điểm phát hiện urani mới, song theo các nguồn tin ngoại giao trước đó, IAEA yêu cầu Iran giải thích về một địa điểm thuộc quận Tukuzabad ở Tehran. Trong những tháng gần đây, Iran thông báo dần rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đã ký kết với các cường quốc bằng cách khởi động lại chương trình làm giàu urani và thực thi một loạt biện pháp khác. Tuy nhiên, Iran vẫn luôn khẳng định những thông báo này có thể đảo ngược nếu các nước còn lại của thỏa thuận tìm cách giúp Iran tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Mousavi cho biết nước này đã giao các tài liệu của một thanh sát viên, người đã mang theo vật liệu nguy hiểm trên người khi đi vào một cơ sở hạt nhân của Iran cho IAEA. Hiện Iran cũng đang chờ phản hồi của IAEA về vụ này. Ông Mousavi nhấn mạnh Iran hy vọng IAEA và các thanh sát viên của cơ quan này tôn trọng an ninh và an toàn của các trung tâm hạt nhân nhạy cảm của Iran. Mỹ và Trung Quốc vẫn đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận thương mại một phần nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài suốt 16 tháng qua. Theo truyền thông Mỹ, ngày 21 tháng 11, Bắc Kinh đã mời phái đoàn thương mại của Washington tới thủ đô Bắc Kinh để thảo luận sâu hơn về vấn đề này. Theo tạp chí Phố Wall, ngày 21 tháng 11, trong một cuộc điện đàm hồi tuần trước, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã đề nghị đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tổ chức một cuộc họp vào ngày 28 tháng 11 tới. Hiện chưa rõ các nhà đàm phán Mỹ có chấp nhận lời mời của ông Lưu hay không. Theo các nguồn tin, rất khó khi phái đoàn Mỹ tới Trung Quốc đàm phán mà Bắc Kinh lại không đưa ra cam kết rõ ràng về việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc buộc chuyển giao công nghệ và mua nông sản của Mỹ. Tuy nhiên mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Trung Quốc sẽ phải thực hiện một thỏa thuận mà ông muốn và hiện ông không vội vàng về việc này. Hôm 20 tháng 11, Reuters đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đang phải đối mặt với nhiều yêu cầu hơn từ Trung Quốc khi Bắc Kinh hối thúc Washington dỡ bỏ một số mức thuế. Hiện Hoa Kỳ có kế hoạch áp thuế 15% đối với hàng hóa Trung Quốc từ tháng tới. Thế rằng co giữa người biểu tình và cảnh sát tại trường Đại học Bách Khoa đã kéo dài đến ngày thứ Bảy. Tính đến sáng ngày 22 tháng 11, đã có 8 người biểu tình bên trong trường đại học này ra đầu hàng cảnh sát. Tình hình Hồng Kông vào sáng ngày 22 tháng 11 đã hạ nhiệt đi nhiều. Tối ngày 21 tháng 11, sự bao vây của cảnh sát ở trường Đại học Bách Khoa đã được nới lỏng đáng kể. Hơn 20 người biểu tình ra khỏi trường mà không bị cảnh sát bắt. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hàng chục người biểu tình tiếp tục cố thủ trong trường. Trong khi đó, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin cuộc bầu cử hội đồng quận ngày 24 tháng 11 tới sẽ là lần đầu tiên có sự xuất hiện của lực lượng chống bạo động vũ trang tại hơn 600 điểm bỏ phiếu. Một nguồn tin tiết lộ dự kiến có gần 31.000 cảnh sát phải tham gia thực hiện nhiệm vụ trong ngày bầu cử với 3.000 sĩ quan kiểm soát bạo động và điều tra viên ở chế độ sẵn sàng. Các đảng chính trị vào ngày 22 tháng 11 vẫn tổ chức chiến dịch vận động phe ủng hộ dân chủ giảm quy mô chiến dịch nhằm tránh thu hút lực lượng biểu tình. Ngày 21 tháng 11, hai máy bay phản lực T-38 của Không quân Mỹ gặp sự cố khi bay huấn luyện ở bang Oklahoma khiến hai phi công thiệt mạng. Giới chức Không quân Mỹ cho biết hai máy bay huấn luyện siêu âm T-38 Talon đã lao ra khỏi đường băng tại căn cứ Không quân Vansi. Tại hiện trường, một chiếc T-38 bị lật ngửa cùng với vệt đen kéo dài bên ngoài đường băng, chiếc máy bay còn lại hạ cánh cách đó không xa. Theo giới chức không quân, có tổng cộng 4 phi công trên 2 máy bay. Ngay sau sự cố, đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để điều trị cho 2 phi công còn sống. Hiện danh tính của 2 phi công thiệt mạng cũng như tình trạng sức khỏe của 2 phi công còn lại chưa được công bố. Lực lượng chức năng Mỹ đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết, máy bay phản lực T-38 có 2 ghế là chiến đấu cơ được lực lượng không quân Mỹ thường xuyên sử dụng. Phiên 21 tháng 11, giá dầu thế giới tăng hơn 2% lên mức cao nhất trong gần 2 tháng qua, sau khi Reuters đưa tin OPEC và các đồng minh có thể gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng đến giữa năm 2020. Mức đỉnh của phiên giao dịch tại Mỹ là 58,67 đô la Mỹ một thùng, cao nhất kể từ ngày 23 tháng 9. Theo các nguồn tin từ tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC để hỗ trợ giá dầu, OPEC và các nước đồng minh hay còn gọi là OPEC cộng có thể sẽ quyết định gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng đến tháng 6 năm sau tại cuộc họp tháng tới, nhưng có khả năng sẽ không tuyên bố cắt giảm sâu hơn tại thời điểm này. Cuộc họp sắp tới của OPEC và tình hình bất ổn ở Iran và Iraq sẽ trở thành tâm điểm của thị trường vàng đen. Bên cạnh đó, giá dầu cũng nhận được lực đẩy sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này sẽ cố gắng đi đến thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ khi cả hai bên vẫn đang duy trì các kênh đối thoại.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tiền vệ Nguyễn Công Hải vừa được huấn luyện viên Park Hang-seo trao bằng đội trưởng đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Đây là một quyết định khá bất ngờ khi trong đội hình U22 có sự góp mặt của hai đàn anh kinh nghiệm là Trọng Hoàng và Hùng Dũng. Lý giải về quyết định chọn người của mình, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, nòng cốt của chúng ta dự SEA Games 30 là các cầu thủ U22. Đây cũng là giải đấu dành cho lứa tuổi U22, nên ông chọn Quang Hải là đội trưởng là điều đương nhiên. Hai đội phó sẽ sát cánh cùng Quang Hải trong ban cán sự là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và hậu vệ Đỗ Thành Thịnh. Tiếp tục với các thông tin thể thao quốc tế, huấn luyện viên Mourinho đã khiến cổ động viên của câu lạc bộ Tottenham cực kỳ phấn khích bằng tuyên bố có thể đưa Spurs lên đỉnh vinh quang ngôi hạng Anh trong mùa bóng 2020-2021. Trong buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên trước đông đảo giới truyền thông, chiến lược gia 55 tuổi này không ngần ngại tuyên bố Tottenham khó lòng vô địch ngôi hạng Anh mùa này, thế nhưng chúng tôi có thể làm được điều đó ở mùa bóng tới. Hiện Tottenham đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng ngôi hạng Anh với chỉ 3 chiến thắng sau 12 vòng đấu. Kết quả tồi tệ này khiến huấn luyện viên Pochettino phải nhường ghế cho người đặc biệt. Trở lại với công việc sau 11 tháng ngồi chơi xơi nước, ông Mourinho hứa sẽ không lặp lại những sai lầm giống giai đoạn cuối ông cầm quân ở Manchester United. Trước thêm thư hùng với Chelsea, Manchester City đã nhận được tin vui khi thủ thành Ederson Moraes đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân vào đêm mai. Ederson bị chấn thương cơ ở trận gặp Atalanta tại Champions League hồi đầu tháng 11, qua đó không thể ra sân trong trận thua 1-3 trước Liverpool. Tuy nhiên, thủ thành người Brazil đã bình phục hoàn toàn, tập luyện đầy đủ các giáo án và sẵn sàng tái xuất ở trận đại chiến với Chelsea vào cuối tuần này. Ngoài ra, Man City còn đón nhận một tin vui khác khi cả Sané và Laporte đều đã trở lại đội bóng để bắt đầu quá trình hồi phục từ những chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, The Citizen chưa rõ khi nào cặp đôi này mới có thể ra sân bởi họ vẫn chưa thể tập với bóng. Rạng sáng nay, các trận đấu cuối cùng vòng bảng giải quần vợt đồng đội nam David Cup 2019 đã diễn ra và 8 cái tên giành quyền vào vòng tứ kết đã được xác định. Đối thủ của đội tuyển Pháp là đội tuyển Serbia. Ở trận đánh đơn đầu tiên, Krasinovic chơi khá cân bằng với đàn anh Winfried Songa trước khi bứt lên ở thời điểm cuối set 1 và set 2. Tay vợt 27 tuổi mang lại chiến thắng cho đội tuyển Serbia sau 2 set với tỷ số lần lượt là 7-5 và 7-6. Sang đến trận đấu thứ 2, Djokovic không mất quá nhiều thời gian để vượt qua đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Benoit Paire. Tay vợt số 2 thế giới thắng sau 2 set với cùng tỷ số 6-3, qua đó giúp đội tuyển Serbia vượt qua đội tuyển Pháp. Trong khi đó, tại bảng E, đội tuyển quần vợt Vương quốc Anh có màn so tài quyết định với đội tuyển quần vợt Kazakhstan để tìm kiếm tấm vé vào vòng tứ kết. Sau hai trận đánh đơn hòa nhau với kết quả 1-1, hai đội tuyển Vương quốc Anh và Kazakhstan phải bước vào trận đánh đôi quyết định. Tại đây, cặp đôi Murray và Skopsky đã vượt qua cặp đôi Quickin và Bublik với tỷ số 6-1 và 6-4 để mang về chiến thắng chung cuộc cho đội tuyển Vương quốc Anh. Như vậy, 8 đội tuyển sẽ tham gia vòng tứ kết là Serbia, Nga, Australia, Canada, Vương quốc Anh, Đức, Argentina và Tây Ban Nha.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 11 năm 2019. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, sáng có mùa nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 13-15 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 24-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-20 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hùng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data ra hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bận kề đêm ngày,
cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say goodbye wifi, nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dung lượng lớn giá cũng rất yêu thương.
here we go. 15 ca sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30 ca sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15 ca sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30 ca sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15K 15.000 có 3 GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7 GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.